luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực của lực lượng Bộ đội Biên phòng Bình Định trong việc sớm đưa luật biên phòng Việt Nam đi vào cuộc sống. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh việc tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Thưa quý vị và các bạn, Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 10 gồm 6 chương 36 điều và đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay, tạo cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để Bộ đội Biên phòng thực thi nhiệm vụ. Luật Biên phòng Việt Nam được triển khai vào thực tiễn cuộc sống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới trong tình hình mới. Do vậy, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định đã tích cực phối hợp với các cấp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm sớm đưa luật biên phòng Việt Nam đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Xuân Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, luật biên phòng Việt Nam được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm, tư duy mới của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia như chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết số 11 ngày 8 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới, đặc biệt là nghị quyết số 33 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Luật Biên phòng Việt Nam cũng kế thừa những quy định còn giá trị và khắc phục những hạn chế bất cập của pháp lệnh Bộ đội Biên phòng năm 1997, đồng thời luật hóa các quy định hiện hành trong các văn bản pháp luật khác có liên quan. Việc ban hành luật biên phòng Việt Nam tạo cơ sở pháp lý vững chắc đầy đủ nhằm nâng cao hiệu lực trong xây dựng quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Đồng thời là cơ sở xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nói về vấn đề này, Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định cho biết.
Luật Biên phòng Việt Nam ra đời có ý nghĩa hết sức quan trọng, đã cụ thể hóa các quan điểm của Đảng đề ra và bổ sung hoàn thiện cơ sở pháp lý một cách đầy đủ, toàn diện về lĩnh vực biên phòng, bao gồm các nhiệm vụ biên phòng, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng, chính sách của nhà nước về biên phòng và chế độ chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng. Với cái hệ thống quản lý đồng bộ, Luật Biên phòng Việt Nam hiệu lực sẽ phát huy được cái sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn quân trong bảo vệ biên giới quốc gia, duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển trong tình hình mới.
Luật Biên phòng Việt Nam có phạm vi điều chỉnh rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội ở khu vực biên giới và mở rộng hơn so với pháp lệnh Bộ đội Biên phòng. Luật quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về biên phòng. Trong đó, nhiệm vụ biên phòng được quy định trong luật một cách toàn diện, bao gồm 3 nhóm nhiệm vụ: xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng nhằm phát triển kinh tế xã hội kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng biên giới vững mạnh về mọi mặt, xác định rõ nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và bảo đảm việc thi hành pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Lực lượng trực tiếp thực thi nhiệm vụ biên phòng ở khu vực biên giới, cửa khẩu là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Đáng chú ý là luật bổ sung chính sách được ưu tiên giao đất ở khi có nhu cầu đối với bộ đội biên phòng, khi đáp ứng đủ điều kiện là có thời gian từ 5 năm trở lên và có nhu cầu chuyển gia đình đến định cư, ổn định cuộc sống lâu dài ở khu vực biên giới hải đảo. Luật cũng đưa ra 7 chính sách của nhà nước về biên phòng, trong đó bổ sung chính sách đặc thù phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, đối ngoại ở khu vực biên giới. nằm trong địa bàn chiến lược cả về kinh tế lẫn quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tỉnh Bình Định có tuyến biên giới biển dài 134 km đi qua 31 xã phường ven biển thuộc thành phố Quy Nhơn và 4 huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn. Do vậy, những năm qua, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định luôn vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc. Luật Biên phòng Việt Nam ra đời đặt ra yêu cầu nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phải tập trung xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm vi phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm khác. Đồng thời là lực lượng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo và tham gia tích cực vào củng cố cơ sở chính trị vững chắc trên địa bàn biên phòng. Nói về các biện pháp để sớm đưa Luật Biên phòng Việt Nam đi vào cuộc sống, Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định cho biết thêm.
Để kịp thời chủ động, sớm đưa Luật Biên phòng Việt Nam đi vào cuộc sống, Bộ đội Biên phòng tỉnh để tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam. Thì trong đó, chúng tôi đã xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau. Một là để làm tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam đảm bảo tiến độ và chất lượng. Hai là lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời làm tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Ba là tiếp tục đổi mới các biện pháp công tác biên phòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người phương tiện ở khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng biển, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý tốt các tình huống trên khu vực biên giới biển, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá của ngư dân ta vi phạm vùng biển các nước trong khu vực. Bốn là tăng cường xây dựng cấp ủy tổ chức đảng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới.
Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định cũng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương đường lối quan điểm của Đảng về quản lý bảo vệ biên giới của Tổ quốc, những vấn đề cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp quản lý bảo vệ biên giới quốc gia và trách nhiệm xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh, cũng như bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, người dân ngày càng quan tâm đến quyền tiếp cận thông tin trong các lĩnh vực của đời sống, nhất là các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đồng thời tích cực chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật để thực hiện bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của mình. Vì vậy, Bộ Tư pháp vừa tổ chức tọa đàm tham vấn ý kiến xây dựng hoàn thiện đề án, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Theo bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật Bộ Tư pháp, các cơ quan và chủ thể có thẩm quyền thông qua thực hiện trách nhiệm của mình trong hoạt động tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, phản ánh thủ tục hành chính, khiếu nại tố cáo đã quan tâm hỗ trợ, trợ giúp để người dân thực hiện các quyền nghĩa vụ trên cơ sở tôn trọng tuân thủ hiến pháp và pháp luật, chú trọng nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật để thực hiện quyền và lợi ích của mình. Người dân ngày càng quan tâm đến quyền tiếp cận thông tin trong các lĩnh vực của đời sống, nhất là các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, đồng thời tích cực chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật để thực hiện bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, bà Quỳnh Hoa cũng chỉ rõ, một số người dân chưa có ý thức chủ động tìm hiểu pháp luật để nâng cao hiểu biết, kiến thức, kỹ năng sử dụng pháp luật nhằm thực hiện quyền lợi ích hợp pháp của mình cũng như thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Việc chủ động trang bị kiến thức pháp luật cho mình trước khi tham gia vào các quan hệ xã hội chưa được người dân chú trọng. Theo Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này là do nội dung phổ biến pháp luật chưa bám sát nhu cầu từ thực tiễn cuộc sống của người dân. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo, chưa thực sự phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng địa bàn. Một số cơ quan chủ thể có thẩm quyền, có trách nhiệm chưa thực sự quan tâm sát sao và chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ nhằm bảo đảm cho người dân tiếp cận pháp luật được kịp thời, đầy đủ, chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật để thực hiện quyền lợi ích. Việc triển khai các hoạt động cung cấp thông tin pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật có lúc có nơi còn chưa kịp thời, chưa hiệu quả, chưa tạo thuận lợi, bảo đảm tính thông suốt, đồng bộ, đầy đủ cho người dân tiếp cận pháp luật. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện kỹ thuật số, thiết bị hiện đại trong các công tác này chưa được đầu tư tương xứng đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Góp ý về đề án, giáo sư Hoàng Thị Kim Quế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, các tổ chức hỗ trợ tư pháp như luật sư, trợ giúp pháp lý chưa có cơ chế pháp lý trong việc nâng cao tiếp cận pháp luật của người dân. Vì thế, việc ban hành đề án này với trách nhiệm của Bộ Tư pháp là hết sức cần thiết để người dân tiếp cận một cách đơn giản, nhanh chóng, thuận lợi pháp luật, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn. Lâu nay, việc tiếp cận pháp luật của người dân là những mảnh ghép rời rạc từ các bộ ngành mà chưa có kết nối chung một đầu mối điều phối hoạt động này. Vì thế, việc ra đời đề án này đáp ứng yêu cầu đó của thực tiễn hiện nay. Bên cạnh đó, ông đề nghị nâng cao văn hóa pháp luật và tính tự chủ của tổ chức cá nhân, khẳng định nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân ngày càng tăng, tạo điều kiện để thay đổi nhận thức của nhà nước nhằm phục vụ nhu cầu của người dân. Nhà nước cần xây dựng thể chế chính sách để phục vụ nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Còn tiến sĩ Bùi Xuân Phái, Trường Đại học Luật Hà Nội lưu ý, chỉ tiếp cận pháp luật thực định là chưa đủ, mà phải mở rộng tiếp cận tri thức pháp luật. Đó là người dân cũng nên hiểu tại sao pháp luật như vậy, bởi đây là quyền của cá nhân, tổ chức và xuất phát từ nhu cầu để sử dụng hiệu quả pháp luật, chú trọng đến các hoạt động cung cấp thông tin pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, giải thích pháp luật. Người dân có quyền yêu cầu các chủ thể cung cấp các dịch vụ pháp luật và trách nhiệm của nhà nước là tìm hiểu, xác định nhu cầu của người dân để cung cấp dịch vụ pháp luật, tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá các dịch vụ này. Kích thích được nhu cầu và thói quen tìm hiểu pháp luật để trước khi làm gì, người dân tìm hiểu để tránh được rủi ro, vướng mắc pháp lý, thiệt hại, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân cần đặt trọng tâm gắn với chức năng nhiệm vụ của chính phủ. Bên cạnh các nhiệm vụ giải pháp đã có trong dự thảo, cần bổ sung một số nội dung về thực hiện chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật để đáp ứng yêu cầu của người dân trong điều kiện mới, có các dữ liệu thông tin, xác định rõ trách nhiệm của bộ ngành địa phương trong cập nhật quản lý công tác tiếp cận pháp luật, đồng thời tăng cường vai trò của các cơ quan báo chí truyền thông, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, từ đó nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tổ chức hoạt động trực tiếp ở cơ sở, năng lực cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức cộng đồng, khuyến khích thúc đẩy giao quyền cho các địa phương có cơ chế tăng cường nguồn lực cho hoạt động của các tổ chức này. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cũng lưu ý các giải pháp để tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cần xác định cụ thể dựa trên cơ sở bảo đảm sự tương tác quyền hạn nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các nhóm chủ thể, nhà nước, công dân, doanh nghiệp, tổ chức. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu tập trung vào một số giải pháp cụ thể, như xem việc thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật là giải pháp không thể thiếu và phải làm tốt công tác chuyển đổi số trong thời gian tới để đáp ứng được yêu cầu tiếp cận pháp luật, nâng cao năng lực cơ quan đơn vị, tổ chức hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho người dân ở cơ sở đối với các nhóm đối tượng ưu tiên trong từng giai đoạn, từng thời kỳ. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.